chấp trưởng thần quyền, chương 288-1, tặng ngươi một vé vào cửa địa ngục thượng, góc truyện audio.com. Hiện giờ khu vực Diệp Dương Thành quản lý Khuếch Trương, hắn tự nhiên cho rằng Khánh Châu Thị là đại bản doanh của mình. Những gì Diệp Dương Thành từng làm ở Ôn Nhạc huyện sẽ trình diễn trong mỗi khu huyện thuộc Khánh Châu Thị. 50 con ong vàng cường hóa cao giai, 50 con ong vàng cường hóa trung cực bị Diệp Dương Thành phái ra ngoài. Diệp Dương Thành phân công đám người Triệu Dung Dung đi, mỗi người có nhiệm vụ hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn hành động. Bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối, từ quan viên nhậm chức thị chính phủ Khánh Châu Thị. Quan trường Khánh Châu Thị nghênh đón đợt càn quét rầm rộ và không chính thức. Bọn họ hoặc là ở trong phòng tình nhân, vợ bé, hoặc ở trong phòng khách sạn, hoặc ở trong phòng khách nhà riêng. Đối với sinh hoạt về đêm muôn màu muôn vẻ của đám tham quan ô lại, Diệp Dương Thành trừ biểu thị khâm phục ra còn có tức giận. Dám khốn nạn, nhậu nhẹt, hút thuốc, lái xe, thậm chí những thứ ăn, mặc dùng, tiền bao nuôi gái có cái nào không là cướp mồ hôi nước mắt của nhân dân. Các ngươi ăn sướng uống đã, dùng vui vẻ nhưng con dân chúng bị các ngươi hại thì sao? Lửa giận bùng cháy trong lòng Diệp Dương Thành, hắn ra lệnh. Sâu một cặn bã nào bán quốc cầu vinh, làm chuyện xấu xa mất tính người đều xóa sổ hết. Đám người Triệu Dung Dung vang dội đồng thanh kêu lên trong lòng Diệp Dương Thành. Tuân lệnh chủ nhân, Diệp Dương Thành ngồi trên sofa phòng khách nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Bắt đầu hành động đi, cùng với Diệp Dương Thành ra lệnh đám người Triệu Dung Dung giải rác khắp góc Khánh Châu Thị nhanh chóng hành động. Nhiệm vụ của bọn họ là xóa sổ đám tham quan ô lại tội đáng muôn chết. Diệp Dương Thành dùng cửu tiêu thần cách thẩm phán thiện ác với những quan tham nhỏ tội chưa đáng chết. Có đám người Triệu Dung Dung trợ giúp hành động càn quét lần này vô cùng suôn sẻ. Đám người Triệu Dung Dung xóa sổ mục tiêu, sau khi bọn họ đi vài phút sau Phó Diệp Chi nhận được tin báo liền phái siêu chiến sĩ quân đội đến dọn dẹp tàn cục. Hành động trọn bộ giống như có quy vào thôn, lặng yên không một tiếng động rồi lại đầy sát khí. Đối với đám cặn bã bán nước cầu vinh ngay từ đầu Diệp Dương Thành đã không định tha cho bọn họ một con đường sống. Thế giới này chưa từng bán thuốc hối hận, nếu lúc trước các ngươi đã chọn bán nước cầu vinh từ khi các ngươi đạp ra một bước thì đã không còn cơ hội lùi bước sám hối. Con rán ùn ùn kéo đến như châu chấu bay qua, vất vả cần cù quét dọn đám tham quan ô lại trong quan trường Khánh Châu Thị. Trên bầu trời đêm khuya thường vang tiếng rú kinh hoàng. Đối với Diệp Dương Thành trừng phạt tinh thần và thể xác trước khi xóa sổ đám tham quan ô lại chẳng những cho hắn nhiều công đức huyền điểm, cũng là quá trình thẩm phán. Con rán, con chuột thành vũ khí tốt nhất để Diệp Dương Thành trừng trị. Mỗi khi có con rán bò lên người bọn họ, con chuột cắn tứ chi là Diệp Dương Thành sẽ nhận được các tin tức gợi ý của cửu tiêu thần cách đổ ập đến. Diệp Dương Thành không chú ý mình tăng lên bao nhiêu công đức huyền điểm, hắn chỉ biết sau khi dọn dẹp đám quan này ngày mai sẽ tạo thành rúng động cả nước. Nhưng Diệp Dương Thành không hối hận điều mình làm, điểm xuất phát của hắn là tốt. Đêm khuya 11 giờ rưỡi, vạn vật lặng im. Trong một căn phòng trang trí xa hoa ba phòng ngủ một phòng khách trong tiểu khu Thanh Sơn huyện, giọng một nam nhân trẻ tuổi đột ngột vang lên. Hạ, góc truyện audio.com, Nhất Minh, nam, 56 tuổi, hiện là phó khu trưởng Âu Dương khu Khánh Châu Thị, thường ủy khu ủy. Trong 6 năm tại chức lợi dụng quyền lực ăn hối lộ trái pháp luật. Vì mau một bộ biệt thự chiếm diện tích 800 thước vuông trong tiểu khu biệt thự chữ thiên cho nhi tử ruột Hạ Nhất Minh lợi dụng quyền lực ép mau ép bán từ 3 vạn đến 10 vạn nguyên đầu tư tiền riêng vào hơn 10 xí nghiệp chiếm từ 20 đến 30% cổ phần. Hai năm trước Hạ Nhất Minh cấu kết cùng điệp viên Nhật Bản Thạch Xuyên Chiêu Cương, buôn bán tình báo bí mật quốc gia, nhận tiền mặt $300. Tình tiết nghiêm trọng, hành động ác liệt đáng bị ngàn người chỉ trích vạn người chửi rủa. Tội danh 6 năm nay từ khi Hạ Nhất Minh nhậm chức phó khu trưởng Âu Dương khu bỗng vang bên tai gã, thanh âm rõ mồn một như có người nói ngay cạnh mình. Hạ Nhất Minh đang trong men say, gã đặt ly rượu đế cao xuống, lắc đầu óc ù đặc. Hạ Nhất Minh vuốt ve tình nhân ngồi bên cạnh gã đã sợ ngây người. Hạ Nhất Minh lè nhè hỏi, nàng, nàng có nghe thấy, thanh âm gì không? Ngồi bên cạnh Hạ Nhất Minh là một nữ nhân khoảng 20 tuổi trẻ trung ăn mặc xinh đẹp. Hạ Nhất Minh say nhưng nữ nhân thì không, thanh âm đột nhiên vang lên làm nàng sợ đến nỗi ngồi thừa người trên sofa không biết nên làm sao. Nghe Hạ Nhất Minh hỏi, nữ nhân khoảng 20 tuổi ngơ ngác gật đầu. Thanh âm đó lại vang lên, tội trạng như trên đều là thật, phụng mệnh của chủ nhân nhà ta đến lấy mạng chó của ngươi. Lần này Hạ Nhất Minh nghe rõ ràng, gã dùng mình, bản năng kéo tình nhân ngồi bên cạnh qua che trước mặt mình, men say mất hết. Hạ Nhất Minh nuốt nước bọt khan. Ngươi là ai? Hạ Nhất Minh hoảng loạn liếc phòng khách trống rỗng, trừ gã và tình phụ ra làm gì có người thứ ba. nhưng thanh âm kia rõ ràng nói cho Hạ Nhất Minh biết trong phòng còn một nam nhân trẻ. Hay là quỷ, ý tưởng này ra làm Hạ Nhất Minh sợ mất hồn mất vía, phập phồng lo sợ siết chặt cánh tay tình phụ của mình. Hạ Nhất Minh run cầm cập nói, đừng chơi trò này được không? Nếu ngươi muốn tiền thì, hừ, không biết sống chết, Đường Thái Nguyên phụ trách xử lý Hạ Nhất Minh, nghe gã định hối lộ mình thì không tàng hình nữa. Đường Thái Nguyên hiện hình trước mặt Hạ Nhất Minh, lạnh lùng nói. Để lại mớ tiền dơ bẩn của ngươi xuống địa ngục hối lộ quỷ tốt hành hình ngươi đi. Đường Thái Nguyên đột ngột xuất hiện làm Hạ Nhất Minh sợ đứng tim, gã hét chói tai. A, Hạ Nhất Minh không còn uy phong, tư thế của phó khu trưởng thường ngày. Mặt Đường Thái Nguyên âm trầm liếc Hạ Nhất Minh quay sang nhìn tình phụ của gã. Đường Thái Nguyên thản nhiên nói, một năm trước có vụ án giết người băm xác là ngươi giết nữ nhân kia đúng không? Tình phụ nghe Đường Thái Nguyên nhắc lại chuyện cũ thì mặt xám xịt cắn chặt răng không giải thích tiếng nào. Đường Thái Nguyên hờ hững nhìn tình phụ của Hạ Nhất Minh. Giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền từ xưa đến nay là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đường Thái Nguyên nói, người có biết trong bụng nữ nhân kia có mang thai nhi? Một xác hai mạng cộng với giết người băm xác rồi vư ra ngoài hoang dã, mặc cho xài lang hổ báo cắn nuốt. Những tội này cộng lại lấy một mạng của ngươi chắc không quá đáng. Có lẽ tình phụ nhận ra sát khí mãnh liệt của Đường Thái Nguyên, hoặc cảm giác từ thần giáng xuống, nữ. Góc truyện audio.com, nhân khoảng 20 tuổi trẻ tuổi vùng thoát hai tay Hạ Nhất Minh. Cách chương.